đường con nó đi chứ con ngu. Giờ mày thấy ngu.
Hồi trước nghĩa là con thấy lấy vợ là lên thiên đàng, phải không? Thanh niên nào lấy vợ cũng là nói lên thiên đàng, mộng bao nhiêu năm mới được một phút mà. Rồi đâu có chuyện gì đâu.
Nhưng cũng nhờ có vợ nha, giờ con hết tóc.
Vợ có thương không?
Vợ anh về thương hơn.
Gõ cái đầu cái tóc nó cũng sướng tay hơn. Nếu anh không hết tóc xuống thì em đâu có sướng tay. Anh gõ cốc, em gõ cái cốc là em mới sướng tay.
Dạ thưa thầy, đây là lần đầu mà con đến đây gặp thầy để hỏi. Con là thầy hồi năm 72 ở thiên đường của em. Thì lúc đó con cũng tinh tấn lắm. Rồi sau 75 thì con xuống tàu đi qua Cam. Thì khi mà con xuống tàu đi qua Cam thì con ngồi thiền ở dưới tàu. Thì ở dưới tí giữa sườn sống ở dưới lưng nó có một cái luồng nó đi lên cũng như là con rắn nhúc nhích nó đi lên trên sườn sống. Cái con sợ quá, con không biết là mình, không biết tâm mình mà chưa mở mà sao một cái luồng điện ở đâu mà nó đi lên như con rắn mà nó lên, thấy ghê quá. Cái con xả thiền luôn, cái con không dám hành pháp nữa. Bởi vì không có thầy, không có bạn đạo, không có biết ai mà hỏi, không biết mình nói vậy nó có đúng hay không. Mà tới bây giờ thì con cũng vẫn còn thắc mắc cái điểm đó. Không biết cho thầy vậy chứ, mà cái luồng điện đi như vậy nó có đúng hay không thầy?
Nó từ cái đốc mạch đi lên nó phải đi như vậy. Nó đi lên tuốt lên tới đây à.
Dạ, mấy hồi đó thì ở dưới tàu rồi không có thầy, cũng không có bạn đạo,
chung
không
biết. Là đốc mạch.
Dạ, thầy nó cũng không biết rồi. Không dám thiền nữa, sợ thiền không biết có làm sao không. Sợ tàu quá nhập ma rồi, cái không dám thiền, con bỏ luôn.
Đây, bây không giờ có đốc mạch, nếu thiền nữa bây giờ thì tốt lắm rồi. Nhờ cái đó nó thông, óc nó mới sáng.
Dạ. Dạ, thưa thầy, có một điểm nữa. Là khi qua đây rồi đó thì có một cơ duyên cái điện chúa. Thì có mấy kỳ thầy về đây thì ông Tư ông cũng nói thầy Đức nó bây giờ nó theo chúa rồi. Thì trong thời gian mà con đi theo chúa đó thì sau 9 năm con yêu rất là yêu mến chúa. Con mới vô được thằng học, con học rồi con tốt nghiệp hai bằng tiến sĩ về thần học. Rồi con ra con đi giảng đạo. Mà tới bây giờ con cũng không biết rằng vậy chứ mà. Thầy coi cái căn của con vậy, con làm vậy có đúng thầy?
Mình giảng đạo mình phải hiểu đạo nhiều hơn mới giảng được. Tin Chúa là chuyện tốt, mà phải hành như Chúa. Chúa là đại bi, Chúa không phải là nói lỗi thôi được. Chúa là đại thanh tịnh. Vậy mình tin Chúa mình phải hiểu cái gốc nó đâu. Chứ mình cứ giảng Chúa kêu người ta theo, kêu người ta tin cái gì? Cái trình độ người ta chưa mở, cho người ta thấy cái nguyên lý của chính họ, họ mới càng tin Chúa. Những người tu vi tin trời là tức là tin Chúa. Không có ông trời chúng ta không có sống được.
Vậy thì thầy, trong cái thời gian mà giờ con đi giảng đạo, về trên cái con đường mà tu tập của con đó, con phải mở trước cái tâm của mình, mở luồng điện, rồi sau đó mới là cái...
Anh cứ việc đi giảng đạo và anh đi tu thiền thì cái lối giảng của anh nó khác, trực tiếp thay vì gián tiếp. Trực tiếp là anh có một cái pháp cho người ta hành tới đó, rồi người ta cảm thức Chúa không bao giờ bỏ người, mà người bỏ Chúa thì có.
Thế là thầy nói thầy dạy bằng giải nghiệp tâm, thầy phải dùng soi hồn, pháp luân và thiền định. Còn dễ thưa thầy, còn cái nghiệp trần nó giải làm sao giải?
Nghiệp tâm là nghiệp đời đó, cái tâm mà giải rồi đâu có dính nghiệp trần. Cái tâm anh giải là cái tâm anh sáng, anh quán thông, anh đâu có dính nghiệp trần. Anh chưa quán thông là người ta vừa nói anh trách móc người ta là anh dính vô trong đó. Anh dính đó là anh nuôi cái tự ái anh càng ngày càng cao, nó che lấp cái trí thức của anh. mà anh làm không được là anh đâm ra hại người, không giúp được ai.
Dùng cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để quy nhất tam giới. Có quy nhất tam giới thì mới đi tới cái chỗ tự chủ, không bị động loạn xâm chiếm. Vậy thì cái quy nhất tam giới đó là như thế nào?
Khi mà mọi chuyện anh thấy cái nguyên lý của nó, ở mặt đất này anh cần lửa, cần gió, cần nước, còn đất. Nguyên lý của nó là không, từ vốn thanh tịnh mà chuyển lần xuống kích động thành những việc đó mà thôi, thành là ngũ hành. Mình hiểu nguyên lý đó thì mình tiến được. Niệm Phật mà không hiểu nguyên lý của Nam Mô Phật, cái niệm Phật là niệm Phật là sợ ông Phật quá niệm, hay là niệm cho ông Phật nghe, ông Phật độ, cái đó là tâm thức yếu hèn, không có dũng mãnh tiến hóa. Hiểu được nguyên lý anh mới đi tới về chỗ không không, không không anh mới là an tịnh.
Mời anh Bảy.
Kính thưa thầy, trong cái chuyến đi về Việt Nam con, thì trong cái dịp tiếp xúc với bạn đạo Vô Vi ở tại thị xã Sóc Trăng, thì có một bác bạn đạo có đặt câu hỏi nhờ con chuyển lời nhờ thầy giải đáp. Mật niệm bát chánh trong sách vở của Vô Vi chỉ là trong đó để là niệm 3 lần, nhưng mà chị thấy rằng chị niệm tới lần thứ 3 thì chị thấy rằng chị muốn niệm hơn nữa, do đó chị có thắc mắc là không biết niệm hơn 3 lần có được hay không. Cái thiền tứ thời và thiền từ giờ tí trở lên ngồi tới sáng luôn, thì cái thiền nào nó tốt hơn? Đó là hai câu hỏi của chị bạn đạo ở Sóc Trăng nhờ con.
Nếu chị đã tu về cái đạo gì, đạo vô vi có bao nhiêu hành đúng như bao nhiêu, còn xen vô cái đạo khác cái đó là tự làm tự chịu thôi. Còn vô vi người ta là kêu mình thiền giờ nào mình làm giờ đó thôi, kêu mình niệm tới đó làm tới đó thôi. Mình làm quá là tự làm phiền mình và không kết quả.
Thường là con mật niệm được tự Di Đà vào buổi chiều tối, thì trong sách thì nói là mật niệm bát chánh, nhưng mà con có cái thói quen là con cứ tập trung ở trung tâm đỉnh đầu con niệm được tự Di Đà. Như vậy kính thưa thầy, con có qua giai đoạn mật niệm bát chánh như vậy con làm có đúng không?
Trong sách người ta chỉ dẫn, tức là người ta gặt hái được kinh nghiệm, mình phải làm đúng theo trong sách thì mình mới tiến. Còn mình làm theo ý của mình là cái đạo đó không biết đạo gì, không phải vô vi, phải nhớ vậy đó. Bây giờ tôi đang hành vô vi, tôi làm đúng, không có sai một ly thì tôi mới tiến nhanh. Nhiều người làm theo ý muốn không, sai hết đó. Làm nhiều mệt cái thần kinh và không phát triển. Người đi trước người ta làm cho cái thần kinh được an lành, người ta truyền lại như kế tiếp hay sửa nên hư. Vì vậy tôi mới làm một cuốn băng video để cho mọi người xem. Tôi làm sao cứ làm vậy đi, tương lai sẽ tốt. Cái sửa một cái là bữa sau nó bày tùm lum mà. Có nhiều người đi tới đây bày kêu niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc, chứng minh tên họ của mình tu hành đắc đạo, nói có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà nó nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Trại Thiên Tôn, rồi Nam Mô Quang Thánh Đế Quân, rồi Nam Mô Thần Hoàng Bổn Sứ, Nam Mô Ông Cảnh Sát Gác Cửa luôn nữa, tính đủ thứ. Càng ngày càng dài thế có khùng thôi, có tiếng được lắm, tiếng được mà nói nó không nghe, nó cứ làm nhiều đó thôi. Ông Cảnh Sát Gác Cửa nó cũng Nam Mô luôn. Trắc hết rồi. Cho nên có giấy trắng mực đen. Bây giờ nền tảng văn minh giúp đỡ mình, ở xa thiệt xa mình nắm được cái cuốn video đó, đầy đủ bằng chứng thực hành, cứ nắm đó mà đi, không xa chạy là sẽ tốt. Có nhiều người nói lâu quá ông Tám không có về, có gì biến làm sao hỏi. Để kỳ này tôi về tôi nạo với ông sát dáng á. Nạo đi, sẵn sàng cho mình nạo lấy không nạo.
Giờ tôi gặp thầy sẽ im hết dần.
Hả?
Con nghe nói lúc thầy chưa nói, nhiều người hỏi con lắm. Nó biết con nên hỏi thầy, cũng biết thắc mắc.
Cứ hỏi.
Muốn hỏi cứ hỏi.
Đã lỡ thắt rồi nó thành mắt ở trong tâm, không có tiếng được. Hỏi cho nó tan.
Kính thưa thầy, con ở Việt Nam mới qua. Từ lúc con công phu cho đến giờ, đây là lần đầu tiên con được hỏi lễ thầy. Và lúc ở Việt Nam, con không có cơ hội gặp thầy, nhưng mà con được các bạn đạo gặp gỡ các bạn đạo. Và đôi khi chúng con có họp thiền với nhau. Con thấy các bạn đạo ở Việt Nam lúc thiền á, là không có bắt ấn tâm muội lúc định. Nhưng mà ở đây sao con thấy các bạn đạo đa số là bắt ấn. Con không biết là cái đó là nó lợi ích như thế nào.
Cái người mới tập á, cái lưng nó hay khòm, hay ngu gục, nó để tay đầu gối để giữ vững cái lưng nó thôi. Làm quen rồi thì tự động nó quen rồi, mấy người này làm quen rồi nó bắt ấn tâm muội. Để cho luồng điển chạy tròn.
Vì con không biết là trình độ cỡ nào mới có thể bắt ấn được.
Chừng nào mà cảm thấy tự nhiên nó nhẹ là cái tay mình tự nhiên bắt ấn. Là mình được rút lên trên cao một chút.
Dạ kính thưa thầy, lúc ở Việt Nam,
người mới tu không có thể bắt chước người đã tu lâu.
Thưa, lúc ở Việt Nam con có viết thơ cho thầy. Và thầy có khuyên con là khi đến Mỹ liên lạc với thầy. Thầy sẽ tìm cách trị bệnh cứu bệnh cho con. Vì hôm nay con có nhân duyên gặp thầy, và con xin thầy cho con lời khuyên sáng suốt để con biết cách nào để con giải được cái nghiệp bệnh của con.
Bây giờ con muốn trị bệnh thì ở đây có chị Bích sẽ khám con. Cái luồng điển con nó chạy sai chỗ nào. Rồi cho thuốc con uống và thanh lọc, con sẽ trở nên vui. Và nếu con có gì thắc mắc uất ức, con có uất ức nhiều lắm. Mà bây giờ thì nhờ anh Minh á, đăng ký anh Minh á, hàng ngày lập lại trật tự khối thần kinh từ cái óc tới cái chân vị, cái óc lập lại trật tự cái óc thì con sẽ thấy khỏe, uất ức lắm. Ở đời nhiều chuyện quá, có chồng cũng yên, có tiền cũng khổ. Cuộc đời có nhiều chuyện lắm. Bây giờ con tu lập lại trật tự con thấy vui. Người ta bệnh là tại vì mất trật tự thôi. Bây giờ mình lập lại trật tự, không có bệnh hoạn gì hết. Bệnh mất trật tự, mất thành tựu.
Giờ con cũng xin phép thầy là lần này con xin phép thầy cho con được gặp tiên thầy để con có chút chuyện.
Được, mỗi ngày mỗi gặp mà không sao.
Có xin thầy thật cảm ơn thầy.
Có gì uất ức ông Tám chữ ông Tám một trận cho nó nát tương hết rồi mới thấy rõ ông Tám là
dạ mong gặp thầy, thầy cho con những lời khuyên sáng suốt để con giải nhẹ được cái nghiệp của con. Xin xin đợi anh thầy.
Thưa đức thầy, các bạn đạo ở đây khi thiền đó, thưa con thấy vấn đề mà soi hồn đó, cái ngón tay hai cái ngón tay cái và ngón tay giữa thì là nó có cái điểm rồi dễ mà xác định, còn cái ngón tay trỏ này các bạn đào để
để gần mái tóc, người ta vẽ trong sách, viết trong sách rõ ràng cái gần mái tóc. Mà bây giờ có cuốn video mỗi ngày cho bạn đạo coi, cái nào sai phải tự sửa đi. Chứ còn lớn rồi đánh không được, đánh nó biết đi thưa. Thì bây giờ coi video nó tự sửa thôi. Không có đánh nữa.
Thưa thầy, con định xin đề nghị với thầy, xin thầy giúp cho một lần là ví dụ như giờ thiền của ngày mai đó, các bạn đạo ngồi soi hồn thì xin thầy chắc chỉnh cho một lần nữa. Dạ, chắc là các bạn đạo đây không ai dám đi thưa đâu, xin thầy cứ đánh.
Không có cần check, nó có trí khôn, nó biết mười cắt đổi thành đồng cắt mà. Nó ngu, người nào cũng có ngu hết. Cho nó coi video trước khi thiền. Rồi vô áp dụng sai, rồi bạn đạo dìu dắt nhau sai chỗ này. Trong video nói như vậy mà chỉ làm như vậy là sai. Vì người ta có cái óc để người ta tự thức, nó bảo đảm hơn là mình rời ra họ. Họ sẽ quên. Anh nể trong lúc có mặt mình, rồi mình không có, mình đi mất là họ quên mất. Cho nên trước khi thiền coi cho kỹ cũng bằng video sơ hồn thế nào, pháp luân thế nào, thiền định thế nào.
Xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, câu thứ hai nữa là ở đây có một số các mầm non vô vi, và hồi chiều khi điện thoại thầy cũng nhắc tới một cái bản đạo bên Pháp về vấn đề dục, và đó cũng là vấn đề kẹt của rất là nhiều người. Con có một lần trong một cái lúc chiêm bao đi tới được một cái cổng như là cổng chùa Tam Quan nào đó, thì ở bên trong nói rằng muốn đi qua khỏi cổng này thì phải trường chay tuyệt dục. Cái pháp tu của mình, theo con thấy là anh Thiên Nghi, tức anh Tuấn ở bên Việt Nam, cũng băng cassette gửi qua về vấn đề tôn sư trọng đạo. Thì anh cũng có đề nghị rằng cái lúc đầu đó, cái pháp tu của mình đó là đời đạo song tu, có cuộc sống vợ chồng, nhưng mà đó là chỉ là cái giai đoạn đầu, và cái giai đoạn sau là có cái sự kỷ luật gay gắt và nghiêm khắc hơn. Thì trong dịp hôm nay xin thầy, các bạn đạo ở đây, người thì tu lâu, người thì tu mau, người thì đã nhiều năm, thì xin thầy cũng cho qua các cái từng lớp
cho nên những người tu, tại sao tôi tu vô vi, tôi thấy tôi thích quá, tôi phải làm cho kỳ được, tôi phải tu. Cái hướng tâm nó quan trọng, tu để giải thoát, thà tu để có một cuộc đời sung sướng hơn về vật chất. Vì trong lúc đó mình có cái thỉnh nguyện trong nội tâm rồi, mình mới bước vào vô vi, thì cái dưới đó mà phát triển thì đâu có còn dục nữa. Cũng như hồi đó tôi tu, vô sinh vô ông tư tu, nói về cảnh trên trời Phật, tôi nghĩ con người có khả năng đi được, tôi nhất định phải đi. Và tôi cương quyết là tôi ngày tôi đêm tôi quên rồi. Tôi thét rồi tôi không dọn giường đi chỗ khác ngủ, không có ngủ chung với bà Tám nữa. Lúc đó là chị em của bà Tám mới bày đủ chuyện, ai mà lấy chồng mà chồng không ngủ chung giường sao được, thằng này nó điên rồi, nó phải tu vậy đó. Rồi bà mới nổi sùng đủ chuyện hết đó. Ông coi chừng ông điên này cái đó, có cơ hội cho bà mà phe ta đông nữa, làm dữ lắm. Nhưng mà tôi nói là ý chí là bất diệt, ý chí là vô cùng, sự cương quyết của tôi không ai có quyền thay đổi. Tôi đêm đêm giữ vậy thôi, và đêm đêm tôi cũng ngủ yên lành, nó có đòi hỏi gì như hồi xưa đâu. Vì cái ý tôi muốn phát triển về tâm linh cho phần hồn. Cho nên các bạn mầm non trẻ muốn tu, chúng ta tại sao phải tu? Tu để cho phần hồn, tu cứu thoát phần hồn trong kỳ ba này khổ lắm. Nếu mà còn bám vào cái xác dục này là sẽ bị đọa. Chúng ta phải tự dứt khoát và đi lên. Thì con người nó tươi đẹp, mà cái tươi đẹp của chúng ta là cái linh khí của trời Phật để độ tha, chứ không cái linh khí không phải là tạo dâm dục tại trần. Phải nuôi dưỡng cái phần linh khí đó mà tiến hóa. Cho nên người còn linh khí là chỉ làm lớn không làm nhỏ trong cõi tiền, thiếu linh khí chết rồi chỉ làm ma mà thôi. Cho nên lớn tuổi tu thì nó trễ, không được như tuổi trẻ là vậy. Linh khí dồi dào mà nó tiệt dục để chi? Nó kết tinh thần xa lờ, lúc đốt xác có nhiều học lắm. Cho nên của báu ở tương lai vô cùng, làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Tuổi trẻ mà ý thức được cái đường lối tu học này, cương quyết giữ như vậy mà đi, không có phải bị thiếu dục mà khổ đâu. Thiếu dục mặt nó tươi, mà giữ được là mặt nó tươi sung sướng, vượt nhiều tai nạn, linh khí dồi dào. Tuổi trẻ mà tu vô vi là làm đại sự, tương lai làm đại sự không phải tiểu sự, cương quyết vậy nó sẽ thành. Cho nên trước khi đi học ra trường muốn đi làm không có đồng xu, bây giờ làm cho nó hành khổ đi, hành 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 hành, thét đến là có bạc ngàn. mình có bạc ngàn trong tay, hồi trước không có đồng xu. Thì cái tu này cũng vậy, không biết cái gì là đạo, cứ việc hành đi, hành tới rồi một ngày nào người ta nói đạo mình hiểu, mình thông suốt, rồi mình thấy mình có cái vốn về trời, mình có cái vốn tịnh thanh tịnh, là mình nhịn nhục hơn hồi trước. Hồi trước chưa có nói xong là mình kiếm chuyện gây họ rồi. Bây giờ mình lắng tai nghe cho rõ, mình thấy nghe lời nói lỗ mà giữ tâm học hỏi và tiến hóa thì phần hồn mới được thanh nhẹ.
Nhưng thưa thầy, kính thưa thầy, con thì con tu, nhưng mà chồng con thì không có tu, nhưng mà con không biết làm thế nào. Nhưng con nói này là con trước hết là con cũng xin lỗi chồng con. Con không biết bởi vì gì con tu thì chồng con khảo con có những chuyện tới nỗi là con phải đánh con. Con
cái chuyện vợ chồng đâu có ai cấm, mình đã lỡ lấy chồng rồi tại sao mình không phục vụ chồng? Mình kiếm mà, mình lựa mà, mình phải phục vụ chồng mới là có hạnh đức. Gia đạo phải có rồi nó mới có thiên đạo. Cho nên tôi bây giờ tôi biết vô gì, ông đi ra dê đi, ông đi dê nè, nó giao chém mà cho dê đâu được, tại bà rước tôi mà, bà lấy tôi mà bỏ tôi đâu được, phải không? Không có quốc ức được, không có tạo những sự quốc ức cho người khác. Bởi vì mình có chồng, mình phải phục vụ chồng. Nó ăn chua thì cuối cùng nó thua mình thôi, không có sợ. Cái tâm mình là người tu, nó có đạo đức một chút, đừng có làm chuyện thất đức. Chồng nó buồn là mình thất đức. Mà con đối đãi với chồng tốt này cái nọ, con tốt là con tạo được hạnh đức, dễ tu hơn. Nhưng nhân đạo con có thì thiên đạo con sẽ có, không có phải quyết định cho nó.
Con thiền hay là trong khi mà con hướng thượng thì con thấy ở hướng sống ông từ đây mà cứ đi lên làm như là lúc lạnh mát lạnh lên, rồi có lúc lại ấm lại như vậy.
Con phải làm pháp luân thường chuyển cho nhiều, cái đó là sau khi con người đã có con dục rồi, rồi trật tự xương sống phải lặp lại. Mình làm pháp luân thường chuyển đúng, nghe cục rồi cái đạo nó sang. Làm mạnh thì không có sao, làm nhiều đi. Tin nơi pháp luân thường chuyển là cứu hết cái bộ phận đó.
Thưa con xin phép với thầy bổ sung cái chuyện của chị Hà. Chứ con cũng vậy, con tưởng mình tu vô vi rồi thì thầy kệ vợ không muốn làm mình làm, mình làm thì mình làm. Dễ chửi quá trời luôn. Cái gia đình không có yên ổn, lộn xộn ngoài tối ngày cứ lộn ngoài. Mà giờ vợ con chửi con im, con không có chửi lại như đó. Cái sao cái con nghĩ là bữa con nghĩ con thấy mình lấy vợ về rồi xong bây giờ mình tu, mình bỏ vợ. Thấy con chưa làm tròn bổn phận người chồng. Nên con bỏ hết mấy chuyện là đi với mầm non. Còn ở nhà cái thời gian cái vợ con yên.
Cái vợ là mình muốn phục vụ cô đó, thương cô đó, cái nụ cười bước đi, cái áo mặc cũng thương, mình phục vụ giặt áo cũng chịu, gì cũng chịu. Bây giờ về mình bỏ anh ta sao được, cái đó là phận sự của chính mình.
Dạ, thành ra con thấy bây giờ con ở nhà, con cũng chủ nhật con cũng ra thiền với mầm non, nhưng mà không có đi như xưa nữa. Thành ra giờ thấy gia đình nó yên ổn hơn. Thành ra chắc có lẽ chị Hà cũng về cũng cái việc mặc ảnh, tại như hồi xưa con thấy
thiền người ta đi lựa giờ tí thiền, chứ đâu thiền ở đâu mà bỏ vợ bỏ chồng. Có giờ tí thiền, giờ đó ta thiền là được rồi. Chỉ thiền hướng thượng mới kêu mà hội tụ. Chứ ngồi đấm đây rồi mà giận nhau, chia cách nhau không được. Cho nên ta niệm Phật để cho điển đi lên trên, nó mới hội tụ là một được. Tu nhiều người, nó cộng tu nó sẽ có sức mạnh của thiên liên.
Thầy con thấy bây giờ mình tu rồi mình phải nhịn. Ví dụ như vợ con cũng lâu lâu cũng có bữa thiền có bữa không, mà trước mà chửi con thì con bộc tài tánh con nóng lắm thầy. Mà bây giờ con thấy nó chửi mặt nó quýnh con nữa,
nó quấn là nó thương. Mà con đánh vợ con cũng thương, con mới đánh nó cái bóp. Nhưng mà đằng này đau. Vợ chồng là trong cái thương yêu, đánh nhau cũng trong cái thương yêu, cho nên đánh rồi không có tòa án nào xử hết. Ông qua nào xử chuyện gia đình. Rốt cuộc là nó cũng yên à. Trong cái mầm mống thương yêu mà. Có nhiều người đánh vợ nói, tao mà tối nay mà tao mà ngủ với mày cũng như tao ngủ với mẹ tao vậy đó. Vậy mà lộn cộn mà cũng vậy à. Không bỏ. Chính tôi là tôi chỉ mặt mấy người đó. Tôi nói anh nói bậy không à. Hồi tôi còn nhỏ giận lên nói bậy không. Thì thật đó, trong cái mầm mống thương yêu. Cái đầu heo ương có ông thần gạt mũi. Không có chê vợ mình dở đâu, mình bỏ con người ta lấy.
Giờ nghĩ là thấy thương chứ không biết sao mình ngu mình đánh vậy. Đánh mạnh lắm rồi.
Ăn hiếp ta mà. Có lỗi. Xin lỗi chị, em đánh chị em có lỗi hoài thôi. Xin lỗi chị. Quỳ gối rồi nó tha thứ gì đâu. Hồi anh thương em là anh để trên đầu mà anh quánh bật tay rồi anh bỏ thùng rác, cái đó là anh có lỗi.
Tại giờ mình
anh ăn sắm hôi mới là người tu.
Con nghĩ vậy mà mỗi lần nhiều khi chửi la con giận dễ sợ tính quánh cái đầu cái nghĩ lại cái xong cái tay em dùi lại không dám quánh nữa, cái ngồi đó. Thấy vậy làm tới
mình tu vô vi là vợ chửi là mình nhờ vợ đẩy mình vô cái cảnh thanh tịnh. Sau cái nhịn nhục mình đạt tới sự thanh tịnh, mình cảm ơn vợ chứ. Chứ bà Tám chửi tao còn mạnh hơn, chửi hơn nữa. Tao nuôi con chó còn hơn nuôi mày. Nuôi mày mày ngồi trước cửa cứ nhắm mắt không mở mắt. Tao nuôi con chó còn hơn nuôi mày. Tôi chỉ niệm Phật thôi, không biết. Cho nên người ta chưa biết tu. Người ta thương quá thương mình, người ta mới nói vậy.
Giống như bị gia đình vợ chửi hoài này. Chưa có lấy mà vợ nói lấy ai, lấy bác sĩ cái xương, lấy nhiều men. Lấy rồi cái tu cái mà nó lấy nào lấy, tối ngày cứ ăn chay. Rồi không có đi đâu á. Con không có dẫn vợ đi đâu á. Tại con nói đi đâu cũng vậy à, đi mệt thêm. Cái bà già vợ chửi nó, con gái gì mà không có sắm sửa, không có vòng vàng, không có ăn mặc nữa. Con nói chứ mặc nhiều vòng vàng theo dịch thêm. Bà chửi con ngoài cái con cũng nói
ăn mặc vòng vàng làm giàu với người khác chứ tôi đâu có giàu. Bà muốn rể giàu không? Muốn rể giàu đừng có bày sắm vòng vàng quần áo. Làm giàu cho người khác không à.
Bây giờ con thấy con rất cảm ơn vợ con.
Bây giờ con nhờ vợ con nhịn nhục. Rồi cũng nhờ bé Tám nói chuyện với con một hai lần trong telephone. Bây giờ con học nhịn nhục như bé Tám rồi con sẽ sung sướng tương lai. Nó nấu món gì ngon ăn đi anh. Anh không ăn em buồn. Lúc đó sướng.
Nhỏ ra chứ con định là tới thứ hai mới gọi thầy luôn. Trời, gọi là lúc vợ con bỏ con đi, tính tới thứ hai mới gọi thầy luôn. Tại biết thầy đang thanh lọc, không muốn làm phiền thầy. Nên thầy chủ nhật mới xong, định thứ sáng thứ hai mới gọi thầy hỏi thầy. Rồi sao bữa thứ bảy giờ không biết chuyển sao con chạy vô nhà bếp bóp phone gọi. Con cũng nhớ số phone thầy nữa, bấm đại nha. Nên thầy bóp phone nên con nói. Nên xong thầy nói mà chắc có lẽ để con xin phép con kể sơ cái ông đạo đi, nếu mà người đời chắc người ta chửi thầy quá. Con nói với thầy ơi, vợ con bỏ con rồi. Cái thầy vô trong phone giống như thầy la lên thầy nói đại phước của mày đó. Rồi người đời chắc người ta chửi quá. Mà sao con thấy tự nhiên thầy nói xong cái con nhẹ, con thấy con không có gì hết. Xong thầy giảng cho con nghe xong cái tự nhiên con sao con nghĩ là một tuần lễ bỏ con nghĩ con sống nổi nữa. Bị tùm lum á, đi làm cũng không có tập trung được, mà lái xe cũng xém bao nhiêu lần bị đụng, không biết gì nữa, người mất hồn. Xong thầy nói xong rồi tự nhiên con thấy, con ngồi xuống con thấy sao ngộ. Gặp người khác nói câu đó chắc ta nói xin lỗi, người ta chửi ầm, nhưng mà sao mình thầy nói xong cái mình nhẹ, mình không thấy. Thành ra từ đó thì con nghe lời thầy, thầy khuyên con cái gì con nghe lời thầy cho con làm. Mà cũng đã hứa vậy mà cũng còn vấp phải xuống tóc, mà chứ còn hứa bao nhiêu lần nhưng mà cũng còn vấp phải những chuyện là về nhà gặp vợ rồi cũng còn không có chịu nhịn nhục, vợ nói gì cũng còn cãi lại. Hồi con mới xuống tóc về nhà cứ vợ nói gì cứ làm ngược lại chuyện đó, rồi hai vợ chồng cãi lộn tối ngày. Xong cái sao con nghĩ con thấy sao mình ngu á, mình nói mình tu rồi mình xuống tóc rồi, mình nói mình nhịn nhục, mình bỏ hết mấy cái tật xấu hồi xưa, rồi vợ nói gì nói, hỏi nói đã mọi miệng ấy, nó thôi nó cũng đi ngủ. Xong cái con tự nhiên con nghe lại cái con thấy vậy, cái mỗi lần nói gì cũng ngồi niệm Phật, nó hoài đi cũng chán đi ngủ. Giờ gia đình cũng bớt không có xào xáo như đó.
Cứ vợ hạnh phúc lắm, cứ vợ đủ chuyện lắm. Nhờ vợ con mới tu được à, không sao đâu. Vợ nó chửi chừng nào mới thấy là con tam giảng là nhịn nhục là thắng à, không có thua.
À, con cũng có trường hợp giống như cậu Hưng. Hồi đầu con cũng theo vô vi, đó là sau khi mẹ con chết được 6 tháng rồi đó, rồi cái có cái cậu bạn ở hàng xóm mà con đi qua ông thầy bùa đó, cái cậu mới nói cháu thấy bác cháu thương quá, thôi giờ để cháu chỉ cái chỗ này cho bác tới bác tìm bác học. Chứ bác học ở chỗ này sai rồi. Thì con nói trời ơi làm sao tôi rút ra khỏi chỗ này. Thì đang lúc đó con mới đau đó thầy. Ông thầy bùa hôm qua ông dán bùa đầy nhà con hết trơn mà con không dám gỡ. Cái con có thằng con điên nó bắt thang lên nó gỡ hết ra, nó đem đốt rồi nó sắp sửa nó đập mấy ông Phật luôn nữa. Cái con quảng quá con nói chết rồi, nếu làm vậy ông kia ông ém mình chết. Nên vì vậy mà con sợ quá.
Ém mà không biết đầu đuôi ém là làm sao mà cứ nghe người ta ém là sợ.
Tại vì thưa thầy con lên công giáo đó thầy. Con thấy mấy ông thầy đó sợ quá, mà lỡ bị người ta làm cho mình phải nghe theo rồi thôi, để đi lạc đường thì cũng đúng như bài thơ thầy nói là bội tính đường tu nay cảm thức. Thành ra nhờ bài thơ của thầy mà con đọc con thấy nó đúng y như cái cuộc đời của con á. Từ cái lúc mà con gặp vô vi tới bây giờ thì con thấy càng ngày gia đình con càng tốt hơn. Và các con thì con cứ để tự nhiên như vậy, con ráng con lo con tu. Thành ra bây giờ thằng con nó tốt tươi lắm, nó mập bự gần bằng cái cậu Cường này. Mà nó bảo nó đi theo con lên để gặp thầy, để lại thầy. Kêu con đi theo mẹ lên gặp ông nội đi. Nó nói con muốn vô nhà chúa, dẫn nó vô nhà thờ công giáo thì nó vô. Mà bảo nó đi theo con nó chưa chịu đi. Thưa thầy, thưa thầy hướng dẫn giùm cho con. Chứ con thì rất muốn gia đình con ăn chay hết. Tại vì có một số người
con
ăn mặn.
Con tự nhiên.
Dạ.
Cái duyên nó đến là nó ăn. Buộc là không được, buộc là hư, ta chưa tới lúc.
Dạ. Thưa chồng con thì lúc trước cũng khó khăn lắm, ổng cứ nói con bà đặt đi đâu nghe ai nói gì nghe nấy, bà đặt là chết. Con mới nói thì anh cứ để từ từ đi rồi thấy sẽ thấy kết quả. Con đêm nào con cũng thiền đầy đủ, không có thiếu đêm nào hết. Mà con thấy gia đình con càng ngày nó càng sáng sủa, nó tốt tươi hơn. Từ cái cây trồng ngoài vườn cũng tốt. Chứ lúc trước thì những cái cây ngoài vườn con làm như là có ma nó dọc, nó chết hết trơn rồi. Dạ.
Là thiền con, là cái từ trường nó phát triển.
Rồi con mới nói hay là mình phản Chúa, mình bị Chúa phạt. Con cũng sợ điều đó lắm, nhưng mà thưa thầy sao cái tâm con lạ lắm. Bên Chúa con cũng thương mà bên thầy con cũng thương luôn. Con biết con không bỏ ai
làm
được
cái
hết.
Cái căn bản
đi
tới cái sự yêu thương của Chúa chứ đâu có bỏ Chúa
đâu. Dạ thưa thầy, thầy nói đúng, thầy dạy con. Thành ra đôi khi con cứ nghĩ thầy chắc là Chúa tái sinh. Thành ra con bị gì, con là bên công giáo thành ra con không thế nào con bỏ Chúa
bản
được.
Căn bản là lúc đó mình không có mất, không có bội tín, không có mất cái đức tin đối với Chúa.
Thì con làm như thế này, mỗi ngày đó, sáng sớm con đọc ba kinh lạy cha, ba kinh lạy kính mừng và ba kinh sáng danh. Xong rồi con buổi tối thì con thiền đầy đủ. mà con làm như vậy thầy có thấy con có lỗi gì với thầy không?
Cái mình muốn sửa chữa tiến
hóa. Tại vì con đã rửa tội theo Công giáo rồi, thì trước khi con chết con phải làm phép bí tích và con phải rước mình đến Chúa con mới được chết. Như vậy con không biết con phải theo ai, nhưng mà tâm con thì con muốn theo thầy.
Không, tự theo cái pháp để làm trật tự, mà cái mình thuộc gốc Chúa phải về Chúa, không có bỏ được.
Dạ thưa các con, ông thì nó nói bây giờ mẹ muốn tu gì cũng được, con thấy mẹ sao cứ tối ngày lo tìm cái này tu, tìm cái kia tu hoài. Nhưng sao mẹ mà tâm con thì cứ muốn tu một cái gì cho nó rõ ràng, để khi mình chết đó mình không có quyền bị quỷ nó bắt hồn. Vậy
tôi
mà
cho chị biết là sống lúc nào không biết và chết lúc nào không hay. Tại sao phải lo?
Dạ.
Thành ra con sống lúc nào cha mẹ nói cho mình biết lúc sanh ra.
Dạ.
Và chết lúc nào cũng không hay. Tại sao phải lo? Lo tu, lo thiền, lo trật tự, lo giữ đức tin là đủ rồi.
Thưa dạ, thưa thầy, bên Phật con cũng kính trọng, bên Chúa con cũng kính thương hết. Con phải kính thờ tất cả các đấng thiêng liêng ở trên trời. Đồng thời con cũng thương tất cả các mẹ già ở đây, con quý như là mẹ ruột. Mỗi lần con gặp thầy con thương thầy cũng như là cha mẹ của con không có nói được mà con chỉ có khóc không à. Thầy có thấy như vậy là xấu lắm không thầy?
Không, mình có tâm thì gặp người tu đàng hoàng có điểm cảm động lòng xin người mình. Thì mình nếu giải được nghiệp tâm.
Dạ, đồng thời con cũng xin thưa, cũng nhờ ơn đức thầy. Mà bây giờ chồng con đó, con muốn tu thì ông cũng cho hết, ông không có cản nữa. Ông nói lúc trước con ngu lắm, lời mấy ông thầy vừa. Thì con đã nhờ ơn thầy giải giùm cho con rồi. Thì bây giờ mỗi lần mà con đi thiền viện con không đi thì ông nhắc. Mà các bạn tới nhà thì ông rất là quý thương.
Ông tu cũng là lập lại trật tự. Và niềm tin đối với Chúa không bao giờ mình bỏ được. Nếu không có Chúa không có cuộc sống. Phải hiểu chỗ đó.
Dạ, thì con xin thưa với thầy, nếu thầy không có buồn con đi nhà thờ thì con chia ra.
Không, nhà nếu thờ con, nhà thờ là kinh thánh. Chỉ tôi thiền chừng nào chỉ đọc kinh thánh thì có giá trị chừng nấy. Đâu có phải tầm bậy đâu.
Dạ thưa, con chia thời gian ra như là sáng thì con đi thiền viện với các bạn, nhưng buổi chiều con đi lễ. Như vậy cũng được hả thầy?
Không sao hết.
Dạ thì con đổi ơn thầy, chứ con chỉ sợ là con làm sai trái với cái luật của thầy thì con sợ thầy buồn rồi sau này thầy bỏ chúng con. Thế nên như vậy con rất đối ơn
phá
thầy.
Hoại là không có tốt.
Dạ.
Tâm hướng thượng.
Dạ.
Để tự cứu.
Dạ.
Đó là cái ý thiện lành của Chúa đang ban mình nhận được. Không sao.
Con còn có một cái tội này nữa. Con không hiểu tại sao con tuổi Hợi sanh chót năm chót tháng chót ngày. Của cái năm Hợi năm 1935 con sanh ngày 30 tây tháng 12 1935. Tuổi thì tuổi Hợi nó thành ra khi xưa cha con có nói rằng là con ơi con lớn lên con đi đâu cũng bị tàn hiếp hết trơn. Tại vì con nó đi sao rốt không à. Con ráng sống để mà con đứng lên để mà con sống. Con đừng để người ta ăn hiếp con. Nhưng mà bây giờ cho tới bây giờ con cứ nhìn đôi khi con muốn làm một cái chuyện chẳng hạn như là đến để giúp việc cho một người nào đó, chẳng hạn là một ví dụ gì đó mà với cái tấm lòng thành muốn giúp, nhưng mà con đi tới nơi là con cũng gặp nạn thôi. Người ta cứ không muốn con tới, người ta không có tin là con làm được cái việc đó chẳng hạn. Thành ra thôi con buồn quá, con về nhà con chỉ có khóc thôi.
Không nên buồn.
Yeah.
Chuyện đời nó như vậy, tất cả đều là bài học cho mình thôi.
Yeah.
Còn tu là lập lại trật tự.
Yeah.
Lập lại trật tự quân bình thì cái từ trường chuyện mới tốt, mới lúc đó chuyện mới đi giúp người ta. Chỉ nấu chén cơm người ta ăn người ta cũng khỏe mạnh. Là nhờ thiền cái từ trường nó tốt, mình nấu chén cơm người ta ăn cũng khỏe mạnh. Hay cho ly nước ta uống cũng tốt. Chứ không phải làm thầy mới cho ly nước, cái này không cần. Mình lập lại trật tự cho chính mình thì mình có cái từ trường thanh nhẹ, chuyển chạy cả các tới các giới. Đó là
Chúa như
Phật
giờ
mới dùng cái đó tận độ quần sanh là vậy.
Dạ. Như bây giờ thì mọi chuyện ở trong gia đình con nó êm xuôi hết mà nó đẹp đẽ. Thành ra con đổi ơn thầy.
Cố gắng tu nhiều thiền
con
nhiều đi.
Dạ.
Rồi rõ Chúa là ai, Phật là ai.
Dạ.
Rốt cuộc cũng
không còn
có
một chuyện này nữa. Con xin thưa với thầy là có một lần đó con cảm rất là nặng, mà đồng thời cái lúc đó là lúc bác hai Quỳnh Thiên Nhân là bác hai Ngọc Nhân chết á. Con đau nặng lắm, con nằm mê 2-3 ngày mà lúc đó sao ai cũng cảm, mà cảm rất lâu. Đột nhiên con thấy sao con bị rút lên, hút lên rõ ràng, rút lên mà con cứ đi lên. Mà con dòm lên trời thì con thấy cái chữ welcome. Tức chữ welcome mà tiếng Anh đấy rồi. Cái con nói ô cái gì ở trên đó lạ quá, để mình được rút lên, mình lên coi gì trên. Thì tức gì muốn nhìn lại sao con không có bình mẩy hết trơn, không có gì mà những có những cái chấm như vậy mà cùng rút lên một lượt. Thì con nghĩ ồ chắc là mình cũng là những cái chấm này, mà sao xung quanh mình đông quá vậy nè. Bây giờ mình thấy sao lên sáng quá mà không phải màu vàng mà màu bạc thầy. Rồi cái khi mà con vừa lên gần tới cái chữ heo công đó thì con cháu gái của con nó lôi con đang cảm cũng mê man mà nó lôi bà ngoại con muốn sửa, nó làm con tỉnh giấc lại. Con tiếc quá, con nói phải để cho con đi luôn, nếu thôi khỏe quá rồi. Thế tại con nói chuyện này cũng như là nói gì chơi
nhẹ rồi, dạ. Cái vía được nhẹ,
nhưng mà nó là cái giấc chim bao đó thưa thầy.
Dạ.
Thì đồng thời sau lúc đó cái con nghe chị Bích gọi con nói bác Nhân mất rồi. Trời ơi con hết hồn. Con nói ủa bác Nhân mất rồi hả? Thì con nghĩ rằng là chắc là cái lúc mà con thấy như vậy đó là cái lúc cái hồn bác Nhân cũng đang đi lên như vậy. Dạ. Con kính sự đại ơn thầy, con kể chuyện cho các bạn nghe.
Tâm mẹ người ta mà sai.
Trước hết con cảm ơn thầy, nhớ thầy. Muốn khi điện thoại cũng sợ mất là thì giờ của thầy, cho con cứ thử lên mình còn. Dạ. Cũng cảm ơn tất cả anh em bạn đạo. Không nói quá. Con vừa ở bên Anh, con về tháng 7, con tệ quá, con cứ theo mấy đứa con còn lại, con thiền đi, nhưng mà cứ thương con nó, cứ quyến luyến với gia đình, mình không có bỏ đi. Mấy cái năm đại hội là con muốn đi, tụi nó biểu đừng đi, đi theo tụi nó, con nghe lời, nhưng lần này con không đi nữa. Chứ thường lớn nó gạt con. Nó có vợ nhỏ, nó không có nói còn biết.
Vợ nhỏ là con nói biết là giấu chết, sợ bà con biết nữa chứ.
Mà con nghĩ thì sao nó lại giấu vậy? Mà nó
cái bắt con buộc nó phải giấu á. Nó có vợ nhỏ là bắt buộc phải giấu rồi, đâu có công khai được.
Rồi con dẫn đi cho nội con qua bên Anh. Con nói với con là nó ở một mình, con qua. Hôm qua mình nói cái con thấy vậy, nó có vợ nhỏ mà có thằng con riêng, con vợ, rồi con cũng ráng con cứ niệm Phật, con thấy nó trái ngược cái lòng con nghĩ nó làm trái ngược, mà con cứ niệm Phật hoài. Rồi cái ngày đó, cái ngày cái tuần thứ ba đó, cái thì con vợ nó đứng lên nói con, nó hồi đó cái tự nhiên con kìm không được, con cãi lại, nó nói con không có quyền, không vô chuyện với tụi nó. Con cãi lại
nó đúng rồi. Cho nên thằng con của chị mà nó là buôn bán á, nó mở thêm tiệm á, má mừng cho con.
Nó lấy thêm con vợ thì má không nói gì hết, không cho phải nói.
Nhưng mà nó nói láo, nó bảo hai đứa cháu nội ở nhà, rồi nó nói là nó thiếu, con lại nói là nó thiếu thiệt, không thấy mà nó không có thiếu mà nó làm như vậy. Nó thôi cũng bài học. Rồi con nói thôi, nhưng mà có cái là con đã tu mà sao con không kìm hãm được. Thấy cái chuyện tái tai gai mắt mà
ta chỉ niệm Phật mà không niệm Phật, nghe người ta nói mình niệm Phật, nghe nhiều nói lỗ, mình đứng ra nói tao là mẹ mà mày không cho tao biết, mày lấy thêm con không cho tao biết, hỏi cho nếu mà con mở tiệm làm ăn mà cho má biết nên làm sao con phát triển. Phải không?
Con không nghĩ vậy, nếu con nghĩ vậy thì là con đâu có chuyện. Con nghĩ nó là con. Con nói nó nghe. Nó không nghe, nó cãi lại. Thì mẹ con không có bài gì hết.
Nó sống ở trong cái xã hội này khác rồi, không phải xã hội Việt Nam.
Con đi lại cho con thấy con, bây giờ con nghĩ là thôi, để tụi nó làm con đi tu phần con.
Nguyên nghiệp của nó phải học cho đủ, rồi nó mới thức tâm. Mình làm trở ngại nó không có cơ hội học, trách mình ở tương lai.
Sao mà nó lôi cuốn dữ vậy thầy?
Lôi cuốn thì sao?
Cứ bắt mình phải.
Chuyện của nó đâu phải chuyện mình á. Tại mình thị phi tập mạnh, mình chôn vô trong đó. Cái tội đó tội thị phi tập mạnh. Cái niệm Phật thì giải ra hết đi, không có nuôi trong tâm nữa.
Chứ nó không phải con mình nữa.
Không có, nó có quyền làm người rồi. Bây giờ mình nói là con dạy mày là nó không chịu đó, bà có quyền gì can thiệp.
Dạ, nó nói vậy đó. Ê, con nói cho mấy bà con bằng đạo, khi mà có con lớn rồi đừng có xía gì chuyện tụi nó.
Đừng có xía vô chuyện dạ, cái
nó nói lại nặng lắm đó.
Nặng lắm
đó. Không có chịu nổi đó.
Quyền chứ sống chánh đáng của nó thấy đàng hoàng nó mới lấy nhau chứ.
Dạ, nhưng mà con thấy không đàng
hoàng. Mình thấy không đàng hoàng nên mình đâu có ngủ với dâu biết. Trời ơi, cái hay của con dâu mà làm cho con mình mê, mình phục con dâu nha.
Dạ. Cái con về con buồn quá, con đi. Con đi hoài, con không muốn ở nhà. Con thấy con buồn, con muốn đi. Bây giờ con chắc con nghĩ là con không có dính với tụi nó nữa. Con có bài học.
Không có dính. Không dính là không.